Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và xin mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Phát thanh qua hai làn sóng 90 AM Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Dạ, kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường cùng Thục Đoan, Nam California hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp rực rỡ. Và trong suốt tuần này thì ngày thứ hai sẽ là cái ngày được xem là nóng nhất, với nhiệt độ cao nhất là 83, thấp nhất 56 độ. Ngày mai nhiệt độ sẽ vào khoảng 82, thấp nhất 56 độ. Và bắt đầu từ ngày thứ tư trở đi thì nhiệt độ sẽ xuống từ từ, để rồi ngày thứ sáu sẽ còn là 74 độ mà thôi. Xin trở lại với Thục Đoan và phần báo thời tiết của Đài Loan Trung Quốc ạ.
Dạ vâng, Thục Đăng từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Huy Cường và cô Mộng Lan. Thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 58 độ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 67 độ và thấp nhất là 45 độ và không có phần trăm mưa. Ngày mai nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 76 độ và nóng dần lên đến cuối tuần. Đến thứ sáu thì nhiệt độ cao nhất sẽ là 83 độ. Xin trở lại thời tiết Houston với chú Huy Cường.
Chúng ta bây giờ thì trời Houston là nắng, không có một tí mây nào cả, trời rất là trong xanh. Nhiệt độ thì cũng khá lạnh, chỉ có 60 độ mà thôi. Cao trong ngày hôm nay sẽ lên đến 68 và tối nay xuống thấp vào khoảng 43. Cơ hội mưa là 0%, từ bây giờ cho đến tối trời vẫn trong sáng. Tuy nhiên, ngày mai thì nhiệt độ sẽ cao hơn một chút, lên đến 73 độ và trời cũng có nhiều mây hơn. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Và mời quý vị nghe bản tin đầu tiên của phần thời sự buổi trưa với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang ở Algeria để mà tham dự những cái cuộc đàm phán để chống khủng bố ở khu vực Sahel thuộc châu Phi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang ở Algeria và sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Abdelaziz Bouteflika, hậu thuẫn nỗ lực của Tây Phi để chống lại phần tử Hồi giáo cực đoan ở miền Bắc Mali. Khi một cuộc đảo chính vào tháng 3 lật đổ chính phủ ở Bamako, các nhóm chủ chiến ở miền Bắc áp đặt luật Hồi giáo một cách rất là khe. Nhóm khủng bố Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo, gọi tắt là Akim, đã mở rộng tầm hoạt ở miền Bắc Mali và vươn ra khắp vùng Sahel. Bà Clinton nói rằng Akim đang hợp tác với các phần tử cực đoan khác để làm suy yếu tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại Bắc Phi và đóng một vai trò trong cuộc tấn công vào tháng 9 vào lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Benghazi ở Libya, làm chết đại sứ Christopher Stevens và ba người Mỹ khác. Các giới chức Hoa Kỳ, các tù ngoại trưởng Clinton nói rằng các vùng Sahel đều đồng thuận công nhận Algeria phải đóng một vai trò quan trọng trong việc chiến đấu chống lại Akim và chấm dứt tình trạng chia cắt ở Mali. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi đang làm việc với lãnh đạo chuyển tiếp của Mali về kế hoạch thành lập một lực lượng của khu vực nhằm giúp quân đội Mali chia khu vực phía Bắc đang bị lực lượng dân quân Hồi giáo và phiến quân tộc người Tuareg kiểm soát. Mô hình cho lực lượng Tây Phi là lực lượng đóng quân ở Somalia, một sứ mệnh do châu Phi lãnh đạo, cộng đồng quốc tế hỗ trợ về mặt đào tạo, tình báo và hậu cần. Một giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao nói rằng Ngoại trưởng Clinton muốn lắng nghe ý kiến của Tổng thống Algeria về việc làm thế nào để Algeria có thể tham gia cùng Hoa Kỳ, Pháp và các quốc gia khác trong việc hỗ trợ thành lập một lực lượng Tây Phi cho Mali. Và xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin của Ấn Độ thì Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh vừa tiến hành cuộc cải tổ nội các với hy vọng phục hồi uy tín của chính phủ vốn đã bị sút giảm vì những vụ tai tiếng tham nhũng và những lời than phiền về sự quản trị yếu kém. Tuy nhiên, ông Rahul Gandhi, con trai của chủ tịch đảng Quốc Đại Sonia Gandhi, người được xem là vị thủ tướng tương lai, đã không được bổ nhiệm vào nội các mới. Những sự thay đổi trong nội các gồm các việc bổ nhiệm 7 bộ trưởng cấp cao và 15 bộ trưởng khác. Các chức vụ then chốt như dầu khí và chính sách đối ngoại cũng được thay đổi ngày hôm qua. Một trong các sự bổ nhiệm quan trọng là cựu bộ trưởng pháp luật Salman Khurshid lên giữ chức vụ bộ trưởng ngoại giao. Thách thức lớn nhất của liên minh do đảng Quốc Đại lãnh đạo là sự ủng hộ ngày càng ít đi. Họ hy vọng có thể giành được thắng lợi cho nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2014. Nhưng niềm tin của dân chúng đối với chính phủ, thủ tướng Singh đã bị giảm mạnh. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng những sự bổ nhiệm mới của ông Sai không giải tỏa được mối quan tâm của công chúng về nạn tham nhũng. Ví dụ, vị tân ngoại trưởng đang đối mặt với những cáo giác tham ô trong một quỹ từ thiện do gia đình ông điều hành. Thủ tướng Sai cũng hy vọng nội các mới với những người trẻ trung hơn sẽ mang lại sức sống mới cho chính phủ và đẩy lùi những người chỉ trích lâu nay. vẫn cho rằng nội các trước đây của ông là những giới chức già nua, không thấu hiểu tình hình của đất nước, nơi mà những người dưới 35 tuổi chiếm đến 2/3 dân số. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, mình bước sang phần tin về tình hình chiến sự ở bên Syria, thì mặc dù ngày hôm nay là ngày cuối cùng của thời gian ngưng bắn 4 ngày đưa ra do ông đặc sứ của Liên Hợp Quốc là ông Brahim, tuy nhiên ngày hôm nay thì người ta đã thấy các máy bay của phía bên chính phủ đã dội bom vào một số các khu vực ở ngoài ngoại ô của thành phố Damascus, và có hơn 100 căn nhà đã bị tiêu hủy và một số các căn nhà khác cũng bị thiệt hại rất là nặng nề, và người ta có thể nghe thấy những tiếng báo động về những cuộc oanh tạc này. Phía bên truyền thông của chính phủ thì cho biết rằng đã có một chiếc xe bom cảm tử của những tay khủng bố đã giết chết 10 người, trong đó có trẻ em và phụ nữ ở tại gần một xưởng làm bánh ở tại khu ngoại ô Jararama, phía sau của khu vực Damascus, nơi đây là nơi của những lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad. Và cả hai bên, phe chính phủ cũng như là phe kháng chiến, đều quy trách nhiệm cho phía bên kia về việc đã làm hư hại 4 ngày tạm ngưng chiến theo lời đề nghị của ông đặc sứ Liên Hợp Quốc, mà ông này bây giờ đang có mặt ở bên Moscow, cũng đã lên tiếng nói chuyện với lại Ngoại trưởng Nga là ông Sergei Lavrov, cho rằng ông rất là thất vọng khi thấy cả hai bên đã không có tuân theo đề nghị ngưng bắn này, nhưng mà ông vẫn tiếp tục sẽ tìm ra những biện pháp khác để mà có thể làm cho cuộc chiến ở Syria bớt đổ máu hơn và cũng như là ngưng lại hơn, để mang cả hai bên trở lại với lại bàn hội nghị. Ông Brahimi là một đặc sứ của Liên Hợp Quốc cũng như là đặc sứ của Liên đoàn Ả Rập, phụ trách về vấn đề làm thế nào để mà có thể giải quyết được tình hình bạo động ở Syria, mà cho đến bây giờ đã có hơn 32.000 người chết, và sau 19 tháng thì những cuộc giao tranh giữa hai phe vẫn còn đang tiếp tục. Trở lại với một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Trong khi đó thì cảnh sát Indonesia loan báo là đã có một người bị bắt vì nghi là định tấn công đại sứ quán Hoa Kỳ ở Jakarta và các mục tiêu khác. Phát ngôn viên sở cảnh sát Suhadi Adiyes nói rằng 11 người này đã bị đơn vị chống khủng bố của cảnh sát bắt trong 4 tỉnh. Họ là thành viên của Haraka Sunni, một nhóm mới thành lập. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết thêm là 11 người này đã chuẩn bị để thực hiện nhiều vụ khủng bố. Các mục tiêu bao gồm một quảng trường gần đại sứ quán Australia ở Jakarta, văn phòng đại diện công ty hầm mỏ Hoa Kỳ Freeport McMoRan và lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Surabaya. Một cơ sở của cảnh sát ở Indonesia ở miền trung Java cũng là mục tiêu. Nhà chức trách đã tịch thu một số tang chứng gồm bom, đạn, thiết bị kích hỏa, tài liệu dạy làm bom và một số vật liệu gây nổ khác. Nhân viên của hai đại sứ quán Hoa Kỳ và Australia đã không bình luận gì về tin này. Xin mời thủ quán.
Dạ vâng, quay sang bản tin của châu Phi, thì nhà chức trách Nigeria nói rằng 9 người bị thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một phần tử tấn công tự sát nổ bom tại một nhà thờ trong giờ thánh lễ sáng. Điều này gây lo ngại là bạo động tôn giáo lại bộc phát ở Kaduna, một thành phố nhiều bất ổn. Một người đàn bà ngồi bên ngoài ngôi nhà thờ đã bị hư hại, đã khoảng 20 phút sau vụ nổ bom khóc và nói, tôi cảm thấy rất là thật buồn. Trong khi cảnh sát thu dọn hiện trường, bà cho biết bà đã mất đi những người anh em, chị em trong vụ tấn công này. Phát ngôn viên cơ quốc gia trợ giúp khẩn cấp Nigeria, ông Yusu, cho biết kẻ nổ bom tự sát đâm chiếc xe của anh ta vào hàng rào bao quanh nhà thờ. Tổ chức Human Rights Watch nói rằng bạo động tôn giáo đã gây ra cái chết cho hàng ngàn người ở Nigeria trong thập niên qua sau vụ nổ bom tại một nhà thờ ở Kaduna hồi tháng 6. Gần 100 người đã bị thiệt mạng trong các vụ xung đột giữa người Hồi giáo và người Cơ đốc giáo. Không phe nhóm nào tuyên bố thực hiện vụ nổ bom mới nhất này. Tuy nhiên, nó cũng tương tự các vụ mà người ta cho là do nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram thực hiện, với tuyên bố là họ muốn các thành viên của nhóm này được phóng thích và áp dụng luật Hồi giáo. Nhóm Boko Haram bị quy trách nhiệm gây ra cái chết của 1.400 người. Trong 3 năm qua, nhóm này tuyên bố nhắm tấn công các nhà thờ, lực lượng an ninh, các cơ sở chính phủ, các trường học, mạng lưới thông tin, các tòa báo và trụ sở Liên Hiệp Quốc ở địa phương. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin sóng Reuters đánh đi từ Ankara cho biết rằng ngày hôm nay thì các nhân viên cảnh sát của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải dùng súng bắn lựu đạn cay cũng như là bắn nước để có thể giải tán hàng ngàn người biểu tình để chống lại một cuộc biểu tình không được cho phép ngay tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng ngày hôm nay. Đây là một số của những người thuộc cùng một tôn giáo và họ muốn có một cái sự công bằng về tôn giáo và cũng như là họ muốn có thêm tất cả những điều khoản về luật lệ để cho những người theo tôn giáo này, đa số là những người Hồi giáo, được có thể thi hành một cách nghiêm chỉnh tất cả mọi sự việc về tôn giáo của họ. Những người này họ đã quấn những lá cờ của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là mang theo những biểu ngữ cho biết rằng về người đã tiên phong, đã lập ra quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ là Mustafa Kemal Atatürk đã bị bôi nhọ bởi vì những chính phủ hiện tại đã không có làm được những cái việc và đã gây ra những cái sự chia rẽ tôn giáo, nhất là những người rất là có nhiều tôn giáo, nhất là những người Hồi giáo, họ đã bị bỏ mất bớt đi những cái quyền hành rất là nhiều. Trong lúc chính phủ của Thủ tướng Tayyip Erdogan đã được coi như là ông này đã làm giữ chức vụ này vào nhiệm kỳ thứ 3 trong vòng 50 năm qua, và rất là có những người theo Hồi giáo họ đã cảm thấy đảng của ông đã càng ngày càng nghiêng về cánh hữu, và họ đó là những cái điều mà họ không có muốn, coi như là đã đi ngược lại với những người đã lập quốc ra Thổ Nhĩ Kỳ. Và cuộc biểu tình này dự định sẽ kéo dài trong suốt vài ngày sắp tới, nhưng mà sáng hôm nay thì cảnh sát đã dùng lựu đạn cay cũng như là nước súng bắn nước để mà có thể giải tán những người này. Và đa số những người này thì là những người đàn ông, nhưng mà cũng có một số phụ nữ và trẻ em cũng có mặt ở đây, nhưng mà rất may không có ai thương tích trong những cái vụ đụng độ này giữa lực lượng cảnh sát và là những người biểu tình. Trở lại với Bóng Lát.
Mời Huy Cường, thưa quý khán giả, khoảng một chục nhà hoạt động ngân hàng hôm nay đã thả thêm 7 quả bong bóng bay chứa 50.000 tờ truyền đơn sang Triều Tiên từ một công viên ở thị trấn biên giới Paju nằm về phía bắc của Seoul, chỉ một tuần sau khi Bình Nhưỡng đe dọa tấn công quân sự không khoan nhượng. Sự việc diễn ra bất chấp việc an ninh được thắt chặt với khoảng 100 sĩ quan cảnh sát. Một cuộc xô xát nhỏ đã xảy ra giữa những người biểu tình và người dân địa phương, những người muốn ngăn chặn việc thả bong bóng bay do lo ngại về một đòn trả đũa của Triều Tiên. Cảnh sát Nam Hàn cách đây một tuần đã phong tỏa chính khu vực quanh Paju để ngăn chặn một nhóm những người Triều Tiên lưu vong ở Nam Hàn thả thuyền đơn qua biên giới. Hành động này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng đe dọa tấn công quân sự không khoan nhượng vào khu vực nếu vụ thả thuyền đơn diễn ra. Mặc dù Triều Tiên chưa từng đưa ra lời đe dọa tấn công trong quá khứ, nhưng tuyên bố vào tuần trước được đánh giá là cứng rắn hiếm có khi nước này nêu rõ thời điểm và địa điểm cũng như cảnh báo di tản. Tuy nhiên, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát, một nhóm các nhà hoạt động ngày 22 tháng 10 vừa qua đã tới địa điểm khác để thả bong bóng bay chứa 120.000 tờ truyền đơn sang lãnh thổ Triều Tiên. Seoul sau đó không gặp phải một hành động nào đáng lo ngại từ phía Bình Nhưỡng. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang dâng cao trước thềm bầu cử tổng thống Nam Hàn sắp sửa xảy ra vào tháng 12 tới. Nhiều người ở Nam Hàn lo ngại Triều Tiên sẽ gây ra một cuộc đỏ súng ở quân sự khi sự kiện này diễn ra. Xin trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, quay sang bản tin của châu Âu thì đương kim vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới Vitali Klitschko chuẩn bị dấn thân vào một cuộc đấu khác. Sau cuộc bầu cử quốc hội Ukraine hôm qua, ông chuẩn bị bước chân vào quốc hội với tư cách một nghị sĩ và là chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cải cách Ukraine, được viết tắt là UDAR. Chữ viết tắt này còn có ý nghĩa là cú đấm trong tiếng Ukraine. Vận động viên quyền Anh cao hơn 2 mét đã tiến hành chiến dịch tranh cử với cương lĩnh chỉ trích nạn tham nhũng và chủ nghĩa bè phái trong chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych. Sau khi kết quả sơ bộ được công bố, ông Klitschko cho biết ông sẽ tham gia liên minh đối lập. Ông Klitschko không phải là nhân vật hoàn toàn mới mẻ trên chính trường Ukraine. Ông từng 2 lần chạy đua để trở thành thị trưởng thành phố Kyiv nhưng không thành công. Trong một tuyên bố trên website của mình, ông nói ông bước vào chính trường vì ông muốn giúp đất nước của mình hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Ông Klitschko nói, Ukraine tiếp tục tụt hậu so với các nước láng giềng Đông Âu. Ukraine là quốc gia lớn thứ 2 sau Nga trong Liên bang Xô Viết trước đây. Được biết, ông Klitschko là võ sĩ thứ 4 trên thế giới sau Muhammad Ali, Evander Holyfield và Lennox Lewis, giành chức vô địch quyền Anh hạng nặng được 3 lần. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Miến Điện do hãng AP đánh thì cho biết rằng vào ngày hôm nay thì theo lời của phát ngôn viên chính phủ Miến Điện cho biết họ đã phải gia tăng các lực lượng an ninh tại vùng những tỉnh ở miền Tây sau khi đã có những cuộc bạo động về tôn giáo giữa các nhóm Hồi giáo và Thiên Chúa giáo cũng như là Phật giáo tại vùng này, đã khiến cho ít nhất là 28.000 người đã phải di tản và mất nhà mất cửa trong những cái cuộc bạo động này, đa số là xảy ra giữa nhóm Rakhine Phật giáo và nhóm Rohingya theo phía bên Hồi giáo, đã bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 và những cuộc bạo động này đã giết chết ít nhất là 84 người và làm bị thương 129 người, đó là theo những lời công bố của chính phủ. Những ủy ban quan sát về nhân quyền đều nghĩ rằng con số này còn quá thấp so với lại con số thật sự cả hai bên đều đã bị thương vong nhiều hơn như vậy. Và suốt cuối tuần vừa qua thì tình hình ở đây rất là căng thẳng. Theo lời của ông phát ngôn viên của phía bên Phật giáo Rakhine cho biết, cho đến bây giờ thì các lực lượng chính phủ đã bắt đầu tiến vào khu vực này với thêm nhiều các quân nhân cũng như là lực lượng cảnh sát để mà có thể giải tán những toán người bạo động của cả hai phe vẫn tìm cách đánh nhớn nhau bằng súng đạn cũng như là võ khí giáo mác, và có cả cung tên người ta cũng đã tìm thấy ở trong những số những người và tranh chấp này. Từ trước đến giờ thì vùng này tuy rằng có đa số là những người Hồi giáo nhưng mà họ đều thuộc về thành phần không có quyền lực và thường thường được đối xử một cách bất công, bởi vì đa số những người nắm chính quyền trong vùng này thì là theo Phật giáo. Và cho đến nay thì theo lời của các ủy ban nhân quyền tại chỗ quan sát cho biết có hơn 27.300 người đã phải bỏ nhà cửa của họ để đi đến những chỗ khác tị nạn, và tất cả những người này hầu hết thì đều là những người theo phía bên Hồi giáo, bởi vì Hồi giáo được coi như là vẫn là một vùng thứ yếu ở tại vùng phía Tây của Miến Điện. Cho đến bây giờ thì phía bên Liên Hiệp Quốc ước lượng rằng con số của toàn thể những người dân ở bên Miến Điện là vào khoảng 800.000 người, nhưng mà trong số 800.000 người này thì có 135 sắc tộc khác nhau. Và luôn luôn xảy ra những sự đụng độ giữa sắc tộc bởi vì những sự dị đồng về tôn giáo cũng như là màu da cũng như là chủng tộc, và họ cũng nói những thứ tiếng khác nhau, do đó thì khó và có thể đưa đến một sự đoàn kết giữa những người khác sắc tộc này, và luôn luôn xảy ra những sự bạo động giữa các phe để tranh chấp về quyền lực. Trở lại với Mộc Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Trong khi đó thì hàng ngàn người lao động Đài Loan ngày hôm qua đã tham gia biểu tình với phương thức đi 6 bước quỳ một lần và ném trứng thối vào tòa nhà của chính quyền để kháng nghị các chế độ về lương bổng cũng như là tiền thưởng. Bất chấp thời tiết mưa gió, khoảng 3.000 người lao động thuộc 20 tổ chức công đoàn của Đài Loan đã tham gia vào cuộc biểu tình đặc biệt này để phản đối việc chính quyền hy sinh lợi ích của người lao động để phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn kinh tế. Theo Sohu, đoàn người đi 6 bước thì lại quỳ lại một lần, bắt đầu vào lúc 2 giờ trưa Chủ nhật tuần qua. Họ giải thích không phải là quỳ lại chính quyền mà là thể hiện tình cảnh cơ cực của người lao động, đồng thời quỳ lại đất trời để biểu thị lòng mong muốn công lý, bình đẳng, nhu cầu sinh tồn của mình. Gần cuối cuộc biểu tình thì đoàn người lại còn ném 800 quả trứng thối vào trụ sở của chính quyền để bày tỏ sự phẫn nộ. Theo những người biểu tình, họ thất vọng về những chính sách đối phó với suy thoái kinh tế khiến lương của người lao động giảm đi 5%, trong khi các lợi nhuận của các tập đoàn thì tăng trưởng gấp đôi từ 2.500 tỷ Đài tệ lên đến 5.000 tỷ, tức là tương đương với khoảng 100 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm qua. Người biểu tình cũng đã yêu cầu chính quyền Đài Loan tăng lương, sửa đổi quy định về trợ cấp hưu trí và một số yêu cầu khác về việc sử dụng lao động. Họ nói sẽ tiếp tục biểu tình vào ngày 25 tháng 11 nếu các yêu cầu của họ không được thực hiện. Sở Cảnh sát Đài Bắc cho biết là nhiều nhân viên tại hiện trường đã bị ném trứng và một vài quả bom khói. Cảnh sát giải tán đám đông lúc 4 giờ chiều cùng ngày, xua đuổi những người ném trứng và bom khói nhưng không bắt giữ ai. Đại diện Đảng Lao động Đài Loan cũng lên tiếng cho biết là chính phủ đang xem xét thảo luận các chính sách về lao động và đảng của ông sẽ làm hết sức để bảo vệ quyền lợi cho người lao động địa phương. Xin trở lại với chương trình.
Dạ vâng, quay sang bản tin của châu Âu thì cảnh sát Pháp vừa bắt giữ một viên chỉ huy quân sự của tổ chức ETA là nhóm đòi ly khai của người Basque ở Tây Ban Nha. Đây là thiệt hại mới nhất của phong trào mà các thành viên then chốt đã bị bắt ở Âu Châu trong vài năm qua. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết một đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát Pháp đã bắt bà Isaac Kuhn Lisaka và bạn trai người Tây Ban Nha của bà cũng là một thành viên ETA trong một cuộc đột kích hôm qua tại một khách sạn trong thành phố Macon ở miền đông nước Pháp. Cả bà Lisaka và người đàn ông đó đều có súng ống trong lúc bị bắt. Cả hai đều ở trong độ tuổi hơn 30. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết bà Lisaka là một trong ba lãnh tụ chính của ETA, là nhóm bị Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Giới hữu trách nói rằng bà Lisaka là người cầm đầu cánh quân sự của ETA. Được biết, ETA đã tranh đấu trong nhiều thập niên để đòi thành lập một quốc gia độc lập của người Basque ở miền Bắc Tây Ban Nha và miền Tây Nam nước Pháp. Họ đã cam kết từ bỏ bạo động hồi tháng 10 năm 2011, nhưng họ không chịu buông vũ khí và giải thể như đòi hỏi của chính phủ Tây Ban Nha. Được biết, có ít nhất 800 người đã thiệt mạng trong vụ xung đột này. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cơn bão Sandy đã làm cho hàng ngàn chuyến bay tại Hoa Kỳ chắc chắn rồi ở vùng Đông Bắc là đã phải hủy bỏ và cũng ảnh hưởng đến rất nhiều về những chuyến bay của từ Hoa Kỳ đi sang các quốc gia khác, Âu Châu, bên Á Châu cũng như là từ các quốc gia khác trở về phía bên Hoa Kỳ. Và những người khách du lịch quốc tế đã phải đợi những chuyến bay này như là từ Paris đi sang Boston hoặc là New York, Philadelphia và Washington đi sang bên Pháp đều bị cancel, đều bị tạm ngưng. Và tại phi trường Frankfurt ở bên Đức thì đã có ít nhất là 12 những chuyến bay đi sang bên Hoa Kỳ phải hủy bỏ. Bên Anh cũng vậy, British Airways cũng đã phải hủy bỏ tất cả những chuyến bay đi sang bên New York, New York, Baltimore, Washington DC cũng như là Boston và Philadelphia. Tại Á Châu thì 8 chuyến bay từ phi trường Tokyo đến khu vực New York và Washington đều bị hủy bỏ. Hãng Cathay của Hồng Kông cũng vậy, hủy bỏ 2 chuyến bay đi tới New York từ và cũng như là Air India và một số các hãng khác như là South Korean, và ngay cả cũng một số các chuyến bay từ bên Úc cũng đã bị hủy bỏ. Hiện tại thì trên màn ảnh TV chúng ta có thể thấy rằng khu vực Long Island ở New York đã bị lụt. Mực nước đã tiếp tục dâng cao khi mà có những nguồn tin dự đoán rằng thủy triều sẽ dâng lên đến 10 cho đến 11 feet cao ở tại những khu vực này. Và bão thì cũng tiên đoán rằng vào khoảng tối nay thì sẽ đánh vào khu vực của New Jersey. Và đó cũng là bản tin cuối trong phần đầu của thời sự buổi trưa. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình thời sự.
Vũ trường V-Click hân hạnh giới thiệu đến giới thưởng ngoạn một chương trình ca nhạc thật hấp dẫn vào 9 giờ tối thứ Bảy ngày 3 tháng 11 với phần trình diễn trẻ trung, nóng bỏng và sống động của Khang Việt. Tình yêu đâu phải như trò chơi, người đến rồi lại đi, biết chẳng lòng anh đau đớn. Và Thanh Trúc. Trong trái tim em, chỉ cần có anh. Vì số bàn có giới hạn và sẽ được bán rất nhanh, xin quý khách vui lòng gọi điện thoại để đặt bàn trước với Khang 469-579-9348. 469-579-9348 hoặc Ken 214-228-2900 214-228-2900. Vé mua tại cửa là 25 đồng. Kính mời quý khách đến để thưởng thức tiếng hát và lộ trình diễn đầy sức sống của Khang Việt cùng giọng ca nồng nàn quyến rũ của Thanh Trúc vào tối thứ Bảy 3 tháng 11 tại vũ trường V-Click ngay góc đường Walnut và Ordelia. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
Ca tập tành sáng giờ chắc đói bụng lắm hả?
Đúng vậy mội mội, ta đói muốn gùm gùm luôn đó hả? Nghe nói nhà hàng Gia Tô ở trên bờ lấy nồ có món Thái, món Nhật ngon lắm, mấy mụi có biết không?
Nhà hàng Gia Tô, à biết rồi, nhà hàng này ngon lắm nha ca ca.
Ở Gia Tô có đủ các món ăn Thái, Nhật, ngon, như là herbal chicken, gỏi đu đủ, tom yum, súp tôm, gà, bò, đậu hũ đó hả?
Các món đồ biển như garlic whole fish, spicy catfish, cá nướng, cá hấp, sushi, sashimi, đủ loại hấp dẫn lắm ca ca.
Chưa hết đâu, còn rất nhiều món khác. Super Lunch Special từ thứ hai đến thứ sáu chỉ 5.95 với 3 món.
Thôi đừng nói nữa mà, mau mau đến Gia Tô đi các muội.
Nhà hàng Gia Tô trước đây là nhà hàng Jasmine 3 vẫn cùng một chủ nhân,
góc đường Coy và đường Park ở thành phố Plano. Gọi để biết thêm chi tiết
469-467-8188, 469-467-8188.
Super Asian Art and Furniture Closing Sale.
Hàng ngàn mặt hàng đại hải giá on sale 85%, vòng cẩm thạch, đá quý các loại, gốm sứ cao cấp, đồ đồng, tranh thêu, chậu cá cảnh, chậu hoa, đồ nội thất gỗ rosewood.
Tất cả đồ phong thủy, tranh trang trí, chậu cá, chậu hoa lớn, giá closing sale thấp chưa từng thấy.
Đèn gốm sứ giá từ 7.99 đồng, bình hoa 16 inch 25 đồng.
Tủ gỗ rosewood rất đẹp chỉ có 250 đồng, giá gốc hơn 2.000 đồng.
Đệm ghế chỉ có 5 đồng.
Có quà tặng thêm khi mua từ 50 đồng trở lên.
Super Asian Art and Furniture mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều trong khu Walnut Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas. Điện thoại 214-226-1208.
214-226-1208.
Chào mừng lễ Thanksgiving Ruby Boulevard Entertainment hân hạnh giới thiệu hai đêm ca nhạc dạ tiệc thứ 6 ngày 23 tháng 11 tại Ballroom bên trong Warner Street Mall Dallas với các danh ca
Hồng Ngọc,
Kiều Trinh,
Khang Việt,
ca sĩ Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
hai danh hài Hoài Linh và Chí Tài,
vé đồng hạng 40 đồng, VIP 75 đồng.
Mua một bàn VIP được tặng một chai XO và 6 món ăn. Vé có bán tại Orchid Beauty School gần khu chợ Hiệp Thái.
Nhà hàng Lộc Hỷ và Divide của Tour trong Warner Street Mall.
Và ca nhạc dạ tiệc vào đêm thứ Bảy 24 tháng 11 tại nhà hàng A1 Buffet thành phố Arlington với các ca sĩ Duy Mạnh, Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
Kiều Trinh và Khang Việt.
Ban nhạc The Hit Band. Vé đồng hạng 35 đồng, bàn VIP 650 đồng được tặng một chai XO và 5 món ăn.
Vé bán tại nhà hàng A1 Buffet. Chi tiết xin gọi Dũng Lê 469-230-8992,
Tony Trần 817-937-3014,
Thomas Nguyễn 972-375-8822, 375-8822.
Ruby Boulevard Entertainment trân trọng kính mời.
Thông báo của Đài Việt Face TV. Đài truyền hình Việt Face TV xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Việt Nam tại Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Việt Face TV Dallas chính thức phát hình trên băng tần 55.5 với nhiều chương trình phong phú, đặc sắc và đa dạng. Việt Face TV Dallas hoàn toàn miễn phí và phát hình 24 giờ mỗi ngày mà quý vị không cần cable hay satellite TV. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc điện thoại số 214-300-2000, 214-300-2000. Việt Face TV Dallas xin trân trọng kính chào.
Công ty Stem Cell trân trọng kính mời quý vị đến với buổi hội thảo của Stem Cell tế bào gốc vào ngày 11 tháng 11 tại Asia Times Square, thành phố Cranberry. Các tế bào trong cơ thể con người mỗi ngày bị già yếu, thoái hóa, kém hoạt động và tổn thương. Do đó, bệnh tật đến với chúng ta một cách bất ngờ và nhanh chóng. Công ty Stem Cell hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm tuyệt vời, hiệu quả tức thời, cải thiện sức khỏe, sắc đẹp, làm trẻ tế bào trong cơ thể, mang lại cảm giác thời thanh xuân cho các quý bà, quý ông. Xin kính mời quý vị đến với buổi hội thảo Stem Cell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 11 tháng 11 năm 2012 tại Gardening Hall bên trong khu thương mại Asia Times Square, khu chợ Hồng Kông mới, thành phố Cranberry. Chi tiết xin gọi 714-617-4074, 714-617-4074. Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Nếu quý khách cần mua và bán nhà gấp, xin gọi cho Mary Mai Nguyễn và Lộc Hồng Nguyễn của hãng WinWin Real Estate. Chúng tôi sẽ bán nhà cho quý khách nhanh trong vòng 15 đến 45 ngày. Chúng tôi đang có nhiều nhà mới và băng tịch thu giảm giá từ 5.000 cho đến 50.000. Mai Nguyễn sẽ giúp quý khách mua nhà khi không có credit, bad credit, bị layoff, mới có việc làm trở lại hay không đủ income. Phân lời hiện tại rẻ 2.75% cho 15 năm. Quý khách muốn mua nhà nhanh chóng và dễ dàng, xin gọi Mai Nguyễn. Chúng tôi có chương trình không cần chấp nhập băng của người mua nhà. Quý khách không cần phải bỏ tiền ra vào nhập băng trước khi tìm nhà. Ngoài ra, Mai Nguyễn đang có chương trình mua nhà không check income với phân lời 4.5%. Đây là cơ hội cho các chủ tiệm muốn mua nhà lớn với giá nhà không giới hạn. Xin gọi cho Mai Nguyễn 214-727-3735, 727-3735, vùng Arlington, Fort Worth. Xin gọi Lộc Hồng Nguyễn 214-335-6073, 335-6073.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuyết trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328.
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029.
Công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với các ưu điểm nổi bật: tận tâm,
kín đáo,
bảo đảm,
chuyển giao nhanh chóng, lệ phí phải chăng.
Gửi tiền qua công ty Hồng Lan là gửi trọn niềm tin chắc chắn để thân nhân nơi quê nhà hoàn toàn an tâm.
Ngoài ra Hồng Lan còn nhận gửi hàng, khởi sữa Insure, sữa cho người bị tiểu đường tại Việt Nam.
Xin liên lạc Hồng Lan tại số 972-530-0631,
972-530-0631
trong Sài Gòn Mall.
Hồng Lan chuyển tiền, thương hiệu đáng tin cậy.
Kính thưa quý đồng hương thân mến, cho đến hôm nay, số lượng người Mỹ gốc Việt chúng ta đã đi bầu phiếu đang ở mức quá thấp đáng lo ngại. Để bảo vệ quyền lợi của người Mỹ gốc Việt chúng ta, xin quý đồng hương vận động người thân, bạn bè đi bầu càng sớm và càng nhiều càng tốt. Riêng tại quận Tarrant County, địa điểm bầu phiếu tại Agent Times Square tại Grand Prairie được mở ra để tiện lợi cho bà con đi bầu. Vì quyền lợi và danh dự của cộng đồng chúng ta, xin quý đồng hương rủ nhau đi bầu thật đông. Chương trình bầu cử sớm đã bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 và sẽ kéo dài đến ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 11 năm 2012. Ngày bầu cử chính là ngày thứ Ba mùng 6 tháng 11. Quảng cáo chính trị đài thọ bởi Ủy ban vận động chính trị người Mỹ gốc Việt, Vietnamese American Political Action Committee.
Ui ôi ôi ôi, trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi, sao mà nó êm quá vậy.
Dạ dạ, anh thấy ghế spa của Lexo của chúng tôi như thế nào?
Ừ ừ ừ, cũng được. Nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà tao hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, Lexo là công ty có hơn 13 năm trên thị trường Hoa Kỳ và là công ty đầu tiên với hệ thống tắt nước tự động. Từ nay anh khỏi sợ nước đầy và khỏi lo nước tràn ra nền nhà nữa. Đặc biệt Lexo còn có chương trình trả góp và free shipping trên toàn quốc. Riêng ở Dallas anh khỏi lo. Công ty vừa mới mở một chi nhánh trong khu chợ Hồng Kông đó.
Hãy đến với showroom của Lexo, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexo xin trân trọng kính mời.
Thông báo từ nhà hàng Kim Hồng, bắt
bắt đầu từ thứ Bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012, chương trình Dạ Vũ và Hát Cho Nhau Nghe vào mỗi tối thứ Bảy sẽ được tiếp tục trở lại. Mong quý vị đến chung vui và tiếp tục ủng hộ Kim Hồng như quý vị đã từng làm trong nhiều năm qua. Kim Hồng có đầy đủ món ăn thuần túy Việt Nam như cơm tấm, bún, phở, mì, hủ tiếu, bánh canh, bánh hỏi, bánh xèo, cơm cháy và lẩu các loại.
Nhà hàng Kim Hồng tại 2535 East Arkansas Lane, phòng 335 Arlington, Texas 76010, điện thoại 817-274-9977, 817-274-9977.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày ngày hôm nay, do Mộng Lan từ miền Nam California thuộc đoàn ở Dallas tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại phần 2 với bản tin đầu tiên do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý thính giả, các nhà dự báo thời tiết đã rút lại cảnh báo sóng thần trong tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ sau khi có trận động đất ở vùng biển Thái Bình Dương của Canada. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở đặt ở Hawaii nói rằng lời cảnh báo bây giờ chỉ còn là lưu ý. Tuy nhiên, trung tâm này cũng cho biết mực nước biển vẫn có thể lên xuống và dòng nước mạnh vẫn có thể xảy ra, gây nguy hiểm cho người bơi lội hoặc đi tàu. Trận động đất mạnh 7.7 độ ở vùng biển Thái Bình Dương của Canada đã tạo ra sóng thần nhẹ, đập vào cả miền Tây Nam Canada lẫn hai tiểu bang Hawaii và California của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thống đốc New Abercrombie của Hawaii cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp, buộc cư dân và du khách đi tìm chỗ trú ẩn tại những thế đất cao. Sóng thần thường đập vào vùng biển làm nhiều đợt, mỗi đợt kéo dài từ 5 đến 15 phút, gây ngập lụt khắp vùng biển. Hiện tượng này có thể kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Chiều cao của sóng thần không thể tiên đoán. Đợt sóng đầu tiên chưa hẳn là cao nhất. Sức mạnh của sóng thần được đo bằng những thiệt hại vật chất mà nó phá được và lôi đi. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, tiếp theo bản tin của cô Mộng Lan thì các nhà dự báo thời tiết cho biết tình hình dọc theo duyên hải miền đông nước Mỹ sẽ xấu đi nhiều trong nhiều ngày hôm nay vì một trong những cơn bão dữ dội nhất ở địa lục Bắc Mỹ sẽ mang mưa to và gió lớn tới khu vực dân cư đông đúc nhất nước. Bão Sandy đã di chuyển theo hướng Bắc dọc theo duyên hải và dự kiến sẽ gộp chung với hai hệ thống bão mùa đông và tạo ra một cơn bão siêu đẳng, ảnh hưởng tới 60 triệu cư dân. Theo dữ liệu, bão này sẽ ập vào bờ vào tối hôm nay. Các chuyên gia thời tiết nói rằng cơn bão sẽ mang theo những cơn gió khoảng 140 km/h tới những vùng ven biển chạy dài từ tiểu bang Virginia cho tới tiểu bang Massachusetts. Cục Thời tiết Quốc gia dự báo triều cường sẽ lên cao tới 3 mét ở hải cảng New York. Cơn bão đã buộc nhiều thành phố lớn, kể cả thủ đô Washington, Philadelphia và New York, đóng cửa trường học và ngưng các dịch vụ chuyên chở công cộng. Thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay phải đóng cửa và Liên Hiệp Quốc cũng đã hủy bỏ các cuộc họp và đóng cửa văn phòng. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Cũng tiếp theo bản tin của Thục Đoan thì ngoài ra, tất cả mọi cầu cống cũng như là đường hầm ở tại vùng New York cũng như là New Jersey đều bị đóng. Các phi trường lớn đều bị đóng và dĩ nhiên cơ sở của chính phủ tại Washington DC thì cũng không có làm việc ngày hôm nay. Tổng thống Barack Obama và ông Mitt Romney cũng hủy bỏ tất cả các cuộc vận động bầu cử và trở về. Tổng thống Barack Obama thì trở về Washington DC và ông Romney thì trở về bản doanh của ông để chuẩn bị cho những ngày sắp tới khi mà cơn bão này qua đi. Tại vùng phía ở gần tiểu bang Maine thì có những dàn nhà máy lọc dầu lớn nhất ở tại vùng biển đông của hãng Philips đã đóng cửa và hàng ngàn nhân viên đã được nghỉ việc ngày hôm nay. Và ngay tại New Jersey thì có hai nhà máy nguyên tử, nhà máy điện chạy bằng nguyên tử đã phải shut down, tức là đã phải hoàn toàn tắt vào ngày hôm nay bởi vì họ lo ngại rằng cơn bão này có thể đưa nước cũng như là gây ra một số các thiệt hại và không ai muốn có thể bị xảy ra giống như là bên Nhật đã xảy ra cách đây hơn 100 năm tại lò nguyên tử Fukushima. và đồng thời một số các sự việc khác liên quan đến cái trận bão này, thì các nhà khí tượng đều tiên đoán rằng khi mà đánh vào vùng New York thì có thể cũng đã bớt đi sức gió, nhưng mà với cái sức nước thủy triều cao, nhất là đang trong lúc mùa này là mùa thủy triều dâng, thì cũng có thể gây ra thiệt hại về lụt lội cũng như là tương đương với là sự thiệt hại về sức gió. Trở lại với Phòng Cát.
Dạ, thưa quý thính giả, cơn bão Sandy cũng đã khiến những cái sự kiện vận động tranh cử bị buộc phải hủy bỏ và có thể làm hàng triệu người Mỹ bị mất điện khi mà họ đang chuẩn bị đi bỏ phiếu. Bão Sandy với những cái trận gió mạnh và mưa như trút đang bắt đầu ảnh hưởng tới một khu vực rộng lớn trải dài từ tiểu bang South Carolina cho tới New York. Trong những ngày tới thì cơn bão này có thể sẽ ảnh hưởng từ khu vực bờ đông của Hoa Kỳ cho đến tận Canada. Bão Sandy dự đoán là sẽ nhập vào hai hệ thống bão mùa đông để hình thành điều mà các cơ quan dự báo thời tiết gọi là một siêu bão, trải dài khoảng 745.64 dặm, tức là khoảng 1.200 cây số, và sẽ ảnh hưởng tới 60 triệu cư dân. Tổng thống Barack Obama và đối thủ thuộc đảng Cộng Hòa, cựu thống đốc Mitt Romney, đã phải hủy bỏ các sự kiện vận động tranh cử ở tiểu bang quyết chiến quan trọng là Virginia, nơi mà việc bỏ phiếu sớm đã được tiến hành. Giới chức thuộc ban vận động của Obama nói rằng trước mắt, Tổng thống đang tập trung vào sự an nguy của người dân Mỹ trên đường mà bão Sandy quét qua. Giới chức thuộc ban vận động của Obama nói như vậy. Và mấy tuần gần đây thì chúng ta đã chứng kiến ông Mitt Romney vượt lên dẫn trước Tổng thống trong các cuộc thăm dò dư luận ở cả quy mô toàn quốc cũng như ở nhiều tiểu bang dao động quan trọng. Phát biểu trên truyền hình Fox News ngày hôm qua thì thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rob Portman của tiểu bang Ohio cho biết là tiếng đang thuộc về ông Mitt Romney. Riêng với lại ông Gingrich là chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa cũng nói rằng ở Ohio thì đảng Cộng hòa rõ ràng là đã thắng thế, và ông rất nghi ngờ việc Tổng thống Barack Obama sẽ giành được Virginia. Nếu mà bị thua tại cả hai tiểu bang Ohio và Virginia thì đây sẽ là một đòn nặng giáng vào sự hy vọng tái đắc cử của Tổng thống Barack Obama, nhưng đảng Dân Chủ nói rằng họ vẫn không nao núng và chỉ ra rằng chỉ cử tri đảng Dân Chủ đã đi bỏ phiếu sớm với số lượng cao kỷ lục. Xin trở lại với Lê Thục Loan.
Dạ vâng, quẩn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì một phi thuyền không người lái tư nhân đã trở về trái đất sau khi chính thức vận chuyển chuyến hàng đầu tiên lên trạm không gian quốc tế. Phi thuyền Dragon do công ty SpaceX có trụ sở ở California chế tạo, hôm qua đã đáp xuống Thái Bình Dương cách vùng duyên hải Tây Nam Hoa Kỳ vài trăm km. Phi thuyền mang về trái đất khoảng 750 kg hàng hóa, trong đó có các thiết bị khoa học và các mẫu xét nghiệm y tế do các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế thu nhập. Số hàng sau đó được chuyển qua cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA. Cơ quan này đã ký hợp đồng trị giá 1.6 tỷ đô la với SpaceX để thực hiện ít nhất 12 chuyến vận chuyển hàng lên trạm không gian. Chuyến vận chuyển hàng tới dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng Giêng. Phi thuyền Soyuz của Nga là phi thuyền khác vận chuyển hàng hóa và phi hành gia từ trạm không gian về trái đất. Nhưng phi thuyền này có ít chỗ chứa hàng vì còn phải dành chỗ để chở phi hành gia. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Clinton hiện tại đang ở bên Algeria để dự các cuộc đàm phán về chống khủng bố ở tại khu vực thuộc châu Phi. Và Ngoại trưởng Mỹ bà hội đàm với lại Tổng thống Abdelaziz Bouteflika để củng cố những nỗ lực của Tây Phi chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan hiện tại đang hoạt động rất là mạnh ở tiền miền Bắc Mali. Vào hồi tháng 3, khi ra có một cuộc đảo chính đã diễn ra và lật đổ chính phủ ở Banakro, thì các nhóm Hồi giáo ở miền Bắc đã áp đặt luật Hồi giáo một cách rất là nghiêm khắc, và riêng nhóm khủng bố Al-Qaeda ở vùng này đã mở rộng tầm hoạt động tại vùng Mali và đã ra khỏi vùng Sahel. Và Ngoại trưởng Clinton nói rằng hiện tại thì nhóm Al-Qaeda hợp tác với các phần tử cực đoan khác để làm cho suy yếu những tiến trình chuyển tiếp dân chủ tại Bắc Phi, và đồng thời đóng một vai trò trong cuộc tấn công vào hồi tháng 9 vào tòa lãnh sự quán Mỹ. Và các giới chức tháp tùng của bà Ngoại trưởng Hillary nói rằng tất cả các giới chức ở trong vùng Sahel đều công nhận rằng Algeria phải đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc chống lại nhóm Al-Qaeda cũng như là những nhóm Hồi giáo quá khích khác muốn đưa ra một tình trạng chia cắt lãnh thổ ở Mali. Trở lại với Mộng Lát.
Cảm ơn Huy Cường, và trở lại với nhạc sĩ Việt Khang. Thì ngày hôm nay có một bản tin liên quan đến trước cái ngày mà xử, tức là vào ngày mai ở tại thành phố Sài Gòn, thì cái nhạc sĩ Việt Khang sẽ bị xử về cái tội mà Cộng sản Việt Nam gọi là tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự. Thì Việt Khang đã nói với luật sư bào chữa của ông rằng ông không hoạt động chính trị. Ông Trần Vũ Hải là luật sư bào chữa cho nhạc sĩ Việt Khang đã cho biết là ông Khang đã nói với ông như vậy trong buổi gặp mặt một ngày trước khi phiên tòa diễn ra. Nhạc sĩ Việt Khang, 34 tuổi, có tên thật là Võ Minh Trí và sinh sống tại tỉnh Tiền Giang thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Và Việt Khang đã bị công an thành phố Mỹ Tho đột ngột bắt đi vào tuần trước lễ Giáng sinh năm ngoái và đã bị giam giữ từ đó cho đến nay. Trước khi bị bắt thì nhạc sĩ Việt Khang đã sáng tác hai bài hát có tựa đề Việt Nam tôi đâu và anh là ai, có nội dung kêu gọi người dân bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước và lên án hành động đàn áp người biểu tình chống Trung Cộng của chính quyền. Và nhiều người cho rằng hai bài hát này chính là lý do nhạc sĩ Việt Khang bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ và đưa ra xét xử. Xin trở lại với Cục Văn.
Quay sang bản tin của Hoa Kỳ thì vụ án hiếp dâm giết một phụ nữ gốc Việt năm 2007 đã có kết quả vào hôm thứ Năm tuần trước với bồi thẩm đoàn phán là hung thủ Kenneth Bray Jackson có tội. Phần khó khăn sẽ là vào tuần này khi bồi thẩm bỏ phiếu xem Jackson, 50 tuổi, có đáng bị tử hình hay không. Jackson bị kết án vì tấn công bà Cúc Thu Trần, 50 tuổi, hồi tháng 9 năm 2007. Bà Trần làm việc 6 ngày một tuần trong nghề nail tại một thương xá ở Brandon. Có 3 người con, bà Trần sống với 2 con nhỏ nhất trong một nhà di động nhỏ. Bà chỉ rảnh khi chạy thể dục lúc rạng sáng. Bộ áo quần và giày chạy thể dục của bà Trần được tìm thấy ngày 13 tháng 9 năm 2007, đẫm máu ở sân cỏ một nhà thờ ở thị xã Sefner. Xác bà tìm được trong một xe van bị trộm và bị đốt trong một cánh đồng xa đó 14 dặm ở thị xã Gibsonton. Cổ bà bị dao đâm thủng. Công tố Scott Harmon nói, vào tuần trước trong lời cáo buộc, bộ áo quần đẫm máu là tiếng vang của sự hiếp dâm, của sự sát nhân và chứng cứ mạnh nhất là DNA của Jackson nằm trong tinh trùng để lại sau khi hiếp dâm bà Trần. Công tố đưa ra hai cựu tù ở quận Hillsborough ra khai, trong đó hai người nói là Jackson trong tù đã kể chi tiết vụ hiếp dâm và rồi giết bà Trần. Hai cựu tù này đều có chung phòng giam với Jackson, một người ở năm 2008, người kia năm 2010. Và Jackson kể rằng y đã thấy bà Trần chạy tập thể dục lúc 5 giờ sáng gần nhà thờ. Y trộm chiếc xe van từ một bãi đậu xe gần đó, tới bắt cóc bà, chỉ dao khi hiếp dâm bà. Khi bà kinh hoàng, y mới lấy dao đâm và rạch cổ bà. Và nếu tuần này bồi thẩm vì lý do nào không ra bản án tử hình, thì thẩm phán sẽ tuyên xử là án chung thân. Xin trở lại với chú Hy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Ngũ Giác Đài cho biết rằng vào cuối tháng vừa qua thì các giới chức cao cấp của Ngũ Giác Đài đã mở lại một chương trình và theo đó sẽ tuyển mộ những người di dân hợp pháp có khả năng chuyên môn đặc biệt về vấn đề ngôn ngữ và y tế được phép gia nhập lục quân Hoa Kỳ, tuy rằng họ chưa phải là công dân Mỹ. Chương trình này đã mở vào năm 2009 nhưng mà sau đó đến tháng Giêng năm 2010 thì đã bị tạm ngưng lại, và trong suốt thời gian 2 năm qua thì đã có hàng ngàn người di dân rất là mong được gia nhập vào quân đội Mỹ để họ có thể được trở thành công dân Mỹ sau thời gian hoạt động trong quân đội. Mặc dù có rất nhiều cơ hội họ sẽ phải bị đưa ra chiến trường, nhưng mà đó không phải là một trong những vấn đề làm cho họ đau đớn. Và họ cũng đã ký tên ở trên một bản kiến nghị ở trên đăng ở trên Facebook yêu cầu Ngũ Giác Đài cho phép họ được gia nhập quân đội Hoa Kỳ. Tuy rằng cái số người được tham dự chương trình này thì cũng không có đông, mỗi một năm thì quân đội Hoa Kỳ chỉ nhận khoảng 1.500 người thôi và đa số thì đều đi vào cho binh chủng bộ binh. Tuy nhiên các giới chức của quân đội Hoa Kỳ nói rằng chương trình đã được kéo dài trên một năm sau thấy rằng đã thu hút được rất đông những người ngoại quốc có học vấn và khả năng chuyên môn cao để vào quân đội Hoa Kỳ. Chương trình này chỉ dành cho những người ngoại quốc đã có mặt tại Hoa Kỳ với chiếu khán tạm thời, và dĩ nhiên là sau khi mà thời gian hoạt động ở trong quân đội thì họ sẽ được nhập tịch, hoặc là có khi thì được sớm hơn, tức là sau khi thời gian huấn luyện khoảng 10 tuần lễ thì họ cũng đã được đương nhiên được phép và nhập vào quốc tịch Hoa Kỳ. Phần lớn những người di dân này dù là sinh viên hay là những người có nghề nghiệp chuyên môn, họ nếu bình thường thì họ phải đợi rất là nhiều năm, có khi cả hơn 10 năm mới có thể trở thành công dân Mỹ. Nhưng mà nếu mà gia nhập vào quân đội Hoa Kỳ thì họ trở thành công dân Mỹ một cách rất là nhanh hơn. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần tin tức thời sự buổi trưa hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý vị. Chúng ta sẽ gặp trở lại trong chương trình này vào ngày mai.